Mình tiếp này học đề tài đề tài buổi sáng, đề tài buổi chiều khác nhau ha. Tại buổi sáng là học phiền não chùa, đề tài buổi chiều là học niệm Phật. Thì tiếp tục niệm để biết chà, cái bản đồ thì ghê quá. Bây giờ hôm qua nói đến đây, niệm sinh định, định sinh huệ. Niệm là tuy là nghĩa là nhớ, nhưng thực sự ra thì mình thường hiểu theo cái nghĩa học bài rồi nhớ. Thì đúng, không có sai đâu. Nhưng mà trong hàng ngày của mình, chẳng hạn như khi làm gì, chẳng hạn vậy đó. Ví dụ như là bà mẹ mình kêu điện thoại, nó nói là con rảnh không, lên giúp mẹ này một cái. Mà ôi trời, con bận ghê lắm, con giúp được đâu. Mẹ nhờ ai đi. Rồi, vậy thôi. Thế xong rồi ngồi cái nghĩ lại. Những cái nghĩ lại đó là chính là niệm á. Nghĩ lại mà thôi. Thì lên giúp bà mẹ mình chút. Mình lại hỏi lại, lại điện thoại là mà chuyện gì ấy? Mình hỏi vậy chuyện gì mẹ? Thì bà mẹ nói thì cái này nó cái gì gì đó. Thì mà vậy thì con lên được, để con lên. Thì thực ra đến khi mình nghĩ lại vậy, tức là mình nhớ. Mình nhớ cái gì? Thực ra thì trong ý thức của mình nó chỉ nghĩ là thì lên giúp mẹ, giúp bà má mình chút. Nhưng mà thực ra là nó nhớ đó là mẹ. Nó nhớ đến cái nghĩa. Nó nhớ đến cái người mẹ lớn tuổi rồi, có tuổi rồi. Nó nhớ đến cái chỗ là bà mẹ mình á. Đó là mẹ mà bác cần mình. Bác cần cái đó. Vậy đó, mình nhớ mấy cái đó. Sâu ở bên trong á. Thì dĩ nhiên là thông thường nó là cái phản ứng tự nhiên, là nó có cái tình mẹ con. Nhưng mà sâu xa ở bên trong á, nó có cái nghĩa. Mình nhớ cái nghĩa nữa. Cái nghĩa là giúp mẹ. Tức là cái nghĩa có hiếu. Thì nếu mà mình khơi cái đó lên nhiều, mình khơi nó lên, nó nổi lên, thì lúc bây giờ tự nhiên thì mình sẽ có cái sức, mình sẽ có cái tâm mạnh để mình đi giúp. Cho nên thực sự ra là khi mà cứ nghĩ lại cái đó, thì phần nhiều nó chính là niệm. Nhưng mình tức ai lắm, mình muốn gây gổ đó, thôi mình nghĩ lại. Thì dầu sao đó cũng là cái ông anh của mình, chẳng hạn vậy. Tất cả mấy cái đó là niệm á, nó đều là cái nghĩa niệm hết đó. Nên cái niệm nó chặn lại cái niệm những cái điều tốt, điều đúng, điều thiện, tức là điều tình nghĩa gì đó, những cái niệm nó chặn lại những cái ác lại, chặn lại, nó chặn lại. Cho nên cái ác nó độc, nó đẩy cái tâm mình độc, thì cái niệm nó chặn lại, cho nên nó định. Niệm nó sinh định. Thì vậy mà khi mà cái tâm của mình mà nó giữ cái niệm, mà giữ cái niệm niệm vậy ở trong trong tâm, nó bất cứ là một cái niệm nào của pháp mà mình đã nghe là có lục niệm rồi đó, mình giữ lại như vậy thì tự nhiên mình đi bố thí cũng vậy. Bố thí cái cho một người ăn mày ăn xin, mình thấy có trong túi có 10 đồng, anh cho 2 đồng, cho trong cái là xong. Nhưng mà mình nghĩ tự nhiên mình niệm tới thí ở thiên chẳng hạn vậy, niệm đến nhân quả, nghĩ là cho có phước đức. Bây giờ mình có 10 đồng lẻ đó, cho nó có phước đức, bây giờ mình cho 2, thôi mình cho thêm 3, 5 chẳng hạn vậy đó, phước đức nó lên. Thành ra khi mình nhớ đến, mình niệm đến các cái pháp thiện đó, thì nó tăng cái lực thiện lên. Nó chặn cái tham san keo kiết của mình lại. Cho nên mình biết rằng là chính vì vậy, nếu mà cái tâm mình nó cứ niệm những cái điều thiện đó, nó niệm điều thiện lên đó, thì tự nhiên cái tâm thiện nó mạnh. Và tâm thiện nó càng mạnh đó, thì mình biết rằng là nó sinh cái định. Thì định đây nó có 2 nghĩa. Một cái là định đối với các cái điều ác. Còn nếu mà mình đi sâu vào Phật Pháp, cái niệm Pháp nó làm cho mình định tâm. Tức là định đó là định thiền định. Nó sẽ làm mình định tâm. Ví dụ như mà tại vì mình đi con đường nhân thiên thừa. Nếu mà mình đi con đường thanh văn hay là duyên giác, thì mình niệm khổ tập, niệm khổ đế, vô thường khổ. Niệm mình giữ cái ý nghĩa đó ở trong tâm mình, tức là niệm không để cho nó mất đi. Thì mất đi thì kêu là thất niệm, mất thất là mất mà, như nói thất nghiệp vậy đó. Mất đi cái niệm, mất đi niệm là tự nhiên tâm mình nó tán, nó chạy lại theo cái thói quen của nó. Cho nên mình dùng một cái niệm của Phật Pháp, mình tóm cái tâm thức tán loạn của mình lại, mình thu nó lại đó, giữ chặt nó ở nơi đó. Mà cái niệm đó thì nó lại niệm cái pháp Phật. Cái pháp đó là cái pháp mà nó để nó thoát ly khỏi những cái trói buộc tham sân si, nó trói tâm mình vào các cảnh này đó. Nên mình niệm cái vô thường, cái khổ đó, nó trói, nó giữ lại, giữ cái tâm mình lại như vậy. Cho nên khi mình niệm như vậy, từ cái nó bắt đầu nó định tâm. Thì khi mình niệm theo vô thường á, đó, thì mình đã nghe hôm trước đó, khổ tứ đế thì nay là khổ là 8 khổ 3 khổ á, thì nghe vậy rồi thì khi mà mình niệm mà thiện theo thế gian á, thì tâm mình nó định đối với cái ác, nó giữ chặt cái ác lại không cho động, cho nên nó định đối với cái ác. Nhưng mà tâm mình không có định để giải thoát, tâm mình nó vẫn có cái nó làm thiện, nó tán ở chỗ đó, giúp người làm thiện. Nhưng mà khi mà mình muốn theo con đường thanh văn duyên giác á, nó thoát ly khỏi luân hồi nhân quả đó, thì lúc bây giờ mình niệm khổ. Cái khổ của mình nó phải biến khắp hết. Biết vậy, tức là mình nhớ đến cả cái hoại khổ, cái hành khổ, chứ nó không phải chỉ có cái khổ khổ. Thì lúc bây giờ đó, mình biết là tất cả những cái quả báo tốt đẹp của cõi trời, 6 cõi trời cõi dục, các cõi trời thiền, các cõi trời định, không định, mình đều thấy nó khổ hết. Cái khổ đó, những cái cõi thiện nó bị cái hoại khổ, nó bị cái hành khổ. Cho nên cái tâm của mình nó không trói hết, nó xả hết. Nó không có theo cái ác, nó cũng không có theo cái thiện. Nó ngừng hết tất cả lại. Thì lúc bây giờ đó, cái niệm đó nó sinh định. Cái định đó là cái chánh định của giải thoát. Cho nên khi mà mình muốn dùng các pháp mà Phật dạy để tu á, thì mình phải học cho kỹ. Chứ mình nghe một cái chữ khổ không thôi á, là nó chưa có đủ hết á. Nó phải khổ là khổ như thế nào, khổ ra sao. Mà mình muốn tu cái gì? Nếu mà mình muốn đi theo con đường nhân thiên thừa, tức là mình vẫn tiếp tục được sinh ra làm người, vẫn tiếp tục sinh ra hoặc vào cõi trời, Thì lúc bây giờ mình niệm cái khổ của ta mắc đạo, mình niệm cái những cái nhân ác mang lại những cái quả báo ác, quả báo khổ, mình niệm cái đó để mình ngưng, dùng cái niệm đó nó chặn đứng lại tất cả những cái nhân ác, cái nghiệp ác, thì mình tránh được ta mắc đạo khổ. Cho nên mình hiểu là cái ý nghĩa niệm, niệm là một cái pháp môn căn bản trong đạo Phật để tu tập. Nói theo vấn đề nghiệp hành động thì cái niệm nó là cái căn bản để cho mình tâm ý, ý nghiệp của mình, thân nghiệp mình, khẩu nghiệp của mình chuyển theo cái con đường Phật Pháp. Từ nhân thiên thừa đến nhị thừa, thanh văn thừa đến cho đến Bồ Tát thừa. Thì trước mình nói hôm qua nói rồi đó, thì niệm đến đại thừa Bồ Tát đạo thì quả thật là niệm vô lượng pháp môn, tại vì vô pháp môn vô lượng thệ nguyện học, biết vậy. Mà lý do là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tức là nguyện thành Phật. Nên giờ đây mới biết rằng là tức là Bồ Tát là nhân. Đó. Bồ Tát là nhân. Thì Phật là quả. Thì cái nhân quả này bây giờ nếu mà quý vị Phật tử mình mà học nhiều rồi gọi là nghe nhiều á, thì mình sẽ có nhiều cái rắc rối. Nhưng mà mình biết là bởi vì cái nhân á, nhân Bồ Tát này này, cái nhân này á, nó là vô lượng pháp môn. Cho nên mình nghe mình thấy nó đủ thứ cũng đó hết á. Nhưng mà nó có thể gom lại. Gom lại là một cái, mình biết vậy đó, nó gom lại. Thì một cái nó mình có thể nói là từ từ. Đúng là từ từ mà đi đó. Cái thứ hai là lập tức. Từ từ gì? Từ từ thành Phật. Còn cái này cũng lập tức thành Phật. Mình thường nghe trong thiền tông nói là tức tâm tức Phật, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Cho nên cái rồi đốn ngộ, đốn là mau lẹ lập tức, ngộ là giác ngộ lập tức. Không có cần phải lâu la gì hết, không có cần phải tu tập, không có cần phải học giáo lý, không cần gì hết, lập tức giác ngộ. Ai thích điều này, giơ tay lên. Vậy là mình thích từ từ hết ha. Ai thích này hết. Thì cái pháp tu, mình thấy những cái pháp tu ngày nay thì nó có phong trào của Phật giáo Tây Tạng, biết vậy đó. Cho nên Phật giáo Tây Tạng có nhiều pháp môn tu mật tông. Thì những pháp tu mật tông của Phật giáo Tây Tạng vừa là tu ba nghiệp thân khẩu ý đó. Cho nên khẩu nghiệp là phần nhiều chỉ dùng chú đó. Thì thân nghiệp là lễ bái rồi bắt ấn, nhất là đặc biệt là ấn thủ, ấn nơi tay. Đó, rồi ý nghiệp là quán tưởng. Thì mật tông cái đó nó cũng nói là cái pháp môn nó gọi là kim cương thừa đó, là nó cũng thuộc loại đốn, tức là để thành Phật liền ngay trong đời này, mà cái tức cái thân của mình là Phật. Đó, còn thiền tông thì nói là tức tâm là Phật. Thì thân nó có ba nghiệp thân khẩu ý đó, Cho nên giờ cái pháp môn nó dùng ba nghiệp thân khẩu ý đó, cũng như là nó copy đúng những cái ở trong kinh nói về, nghĩa là về các công đức từ thân khẩu ý của chư Phật Bồ Tát. Đó là cái thân khẩu ý của mình nó in mấy cái đó, thì trong thiền tông thì nói rằng là ấn, lấy tâm của Phật ấn vào tâm mình, lấy cái tâm giác ngộ của Đức Phật ấn vào trong cái tâm của mình. Đó thì lập tức mình nhận ra được cái tâm thức của mình nó trở thành tâm Phật. Nên giờ đó thì đại khái thì nó là những cái pháp môn mà muốn nói là lập tức thành Phật, nhưng nó có cái lý của nó, mình biết vậy. Bởi vì mình là bản giác, mình có Phật tính, nên có cái câu người ta thường nói, Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Bởi vì tất cả đều có Phật tính. Phật là cái người hiển lộ ra cái Phật tính nó viên mãn, mình là cái Phật tính nó chưa có hé lộ hết. Cho nên hai Phật tính nó tương ứng với nhau, khế hợp với nhau. Nên có một pháp môn đặc biệt thì có thể làm cho cái Phật tính của Phật đó, Phật quả của Phật đó, nó kéo cái Phật tính của mình ra hoàn toàn viên mãn và mình trở nên giác ngộ lập tức. Cho nên những pháp môn như vậy đó nó kêu là lập tức thành Phật. Còn từ từ thành Phật này, nó đúng nghĩa là đại thừa. Đó, vô lượng kiếp, tu tập vô lượng kiếp mới thành Phật. Nhưng mà cho dù mình nói vậy đó, cái nghĩa, cái lý của nó đi như vậy. Nhưng mà cái nghĩa thành Phật đó, mà theo cái nghĩa mà Phật tính của mình, mà mình là Phật rồi đó, nếu mà theo cái nghĩa đó đó, thì nó là, dĩ nhiên nó là mau lẹ, lập tức nó là đốn. Chẳng qua như là mình có một cái kho tàng mà mình không biết đến, rồi bây giờ đó Phật là một cái người biết đến, chỉ cho mình cái kho tàng đó. Mà đôi khi kho tàng đó nó không cần phải đào xới gì hết. Trong kinh Pháp Hoa nói nó là một cái viên ngọc nó giấu ở trong cái tay áo này này. Mà cái người đó không hề hay biết, sống nghèo nàn, mà cái viên ngọc có cái giá trị của nó như một kho tàng. Mà sống nghèo khổ mà có một cái kho tàng ngay ở trong cái tay áo của mình. Cho nên nó như vậy thì cái nghĩa nó đó thì nó là đốn. Nhưng mà cái nghĩa mà thành Phật á, mà độ chúng sinh á, thì nó phải tùy theo chúng sinh. Chứ không phải là mình là Phật rồi thì lúc nào mình cũng là Phật. Cái mà mình là Phật rồi, lúc nào cũng là Phật, là cái chân lý của mình. Nhưng còn khi mình hiện ra là Phật đó, là nó phải tùy theo chúng sinh. Thì Phật là nguyện cứu độ chúng sinh, như là phẩm phổ môn mình thấy đó. Mà bây giờ chúng sinh chưa có cần đến thân Phật. Cái thân Phật nó chưa có đúng cái nhân duyên, thời tiết, cái lúc để hiện ra cái thân Phật mà thuyết pháp độ sinh. Thì lúc bây giờ Phật cũng không có hiện ra cái thân Phật, Phật cũng hiện ra một cái người thường. Cho nên vì vậy mình có hai cái thành Phật. Một cái thành Phật là cái tự tính của mình là Phật, cho nên lúc nào mình thành Phật cũng được hết. Mà mình có không có thấy ra Phật, không thành Phật thì mình cũng vẫn là Phật. Cái chân lý nó như vậy. Đó là cái nghĩa mà của lập tức thành Phật. Khi mà biến nó thành một cái pháp môn tu tập á, thì dựa trên cái đó, dựa trên cái ý nghĩa đó nó mà lập cái pháp môn đốn. Còn khi mà từ từ thành Phật á, thì là như thế nào? Tức là nếu bây giờ đó một vị thiền sư đó, mình gặp vị thiền sư đó, mình hỏi Phật là gì, vị thiền sư đó mình sáng cho mình một bạt tai đó, sáng một cái nổ đom đóm xong á, mình mới hỏi tại sao thầy đánh tôi. Mình giận quá, tại sao thầy đánh tôi? Cái người thiền sư nói tại vì ông hỏi tôi. Thế tự nhiên mình tỉnh ngộ. Tự nhiên mình giác ngộ. Giác ngộ chưa? Thế mình giác ngộ, thì lúc mình giác ngộ rồi, mình thấy là Phật tính của mình, thấy là tự tính của mình. Đừng thắc mắc làm chi. Từ cái lúc mình thấy ra rồi á, thấy là tự tính của mình, Phật tính của mình rồi, bây giờ cái thì làm sao, nó sẽ làm sao, như thế nào? Mình đâu có nói với mọi người là tôi là Phật được. Mình đâu có nói ta là Như Lai đây, ta là Thế Tôn đây. Mình đâu có nói như vậy được. Đó. Cho nên dù là tu pháp môn đốn ngộ nào đi chăng nữa, mình biết như vậy ấy. Bây giờ đó là mình biết là cái pháp môn của Mật Tông là tức thân thành Phật đó. Mà dù bây giờ ngày Đạt Lai Lạt Ma có thành tựu, ngày Đạt Lai Lạt Ma không thể xưng là Phật được. Xưng một cái là tàu hòa nhập ma liền. Đó. Cho nên mình hiểu cái nghĩa thành Phật nó là như thế nào. Thì lúc bây giờ đó, lúc đó là mình giác ngộ rồi, bây giờ mình muốn cứu độ chúng sinh, bắt đầu mình phải dùng, mình phải học hỏi tất cả những cái phương tiện pháp môn, tức là nó mới thành ra là vô lượng này, nó nhiều lắm. Mình học tất cả pháp môn, tức là phương tiện để cứu độ chúng sinh. Mình giác ngộ, mình thành Phật, đó là mình thấy ra là cái tự tính của mình là Phật tính, mình chính là Phật. Là cái chỗ thành Phật lập tức nó nằm ở chỗ đó thôi. Chứ còn thành Phật như Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì là không phải như vậy. Phật Thích Ca đã từng thành Phật lập tức trong vô lượng kiếp rồi. Nhưng mà Phật Thích Ca muốn cứu độ chúng sinh thì Phật Thích Ca phải học cái Bồ Tát hành, cái Bồ Tát đạo. Phật Thích Ca phải đi theo cái Bồ Tát đạo. Phật Thích Ca bảo là chúng sinh cần cái gì, chúng sinh làm sao, chúng sinh như thế nào, chúng sinh có ngoan cố là gian ác hay là gì đó, phải phương tiện độ nó ra làm sao, mình phải tu tập những cái pháp môn như thế nào với chúng sinh đó. Thì nó mới thành là lục độ ba la mật, là nói một cách tóm gọn đó là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ. Thì lúc bây giờ đó là Bồ Tát sẽ tu từ từ với chúng sinh. Bồ Tát tu như vậy để nhiếp chúng sinh. Bồ Tát bố thí cho chúng sinh thì nói chúng sinh mới nghe. Bồ Tát muốn nói cho chúng sinh biết là chúng sinh tức là Phật, mà không chịu bố thí cho chúng sinh nó không có nghe. Đó, Bồ Tát phải không có làm hại chúng sinh, phải trì giới. Làm sao cũng không hại chúng sinh hết, để cho chúng sinh nó tin tưởng. Và Bồ Tát đó, mà nó có ngoan lì, nó có gian ác thì Bồ Tát phải nhẫn nhục với chúng sinh. Biết vậy đó. Đó, phải nhẫn nhục như vậy để nhiếp đó. Đó, rồi Bồ Tát phải tinh tiến, không có được thối thất Bồ Đề Tâm. Khổ mấy khổ cũng không có thối thất Bồ Đề Tâm. Để vậy đó, thì tâm Bồ Tát nó mới nhập định. Bồ Tát mà động tâm, tâm mà động là không cách gì cứu độ được chúng sinh hết. Cho nên lúc bây giờ đó là Bồ Tát thấy mình là Phật rồi, nhưng mà muốn hiện cái thân ra thành Phật để cứu độ chúng sinh, không có nghĩa là mình cứ hiện thân Phật ra là mình nói là chúng sinh nghe. Không phải như vậy đâu. Tất cả những cái chúng sinh mà nghe theo lời Đức Phật, thọ nhận cái giáo pháp mà thành đạo, thành A-la-hán đó, là đều là nhiều kiếp được Phật Thích Ca hành cái Bồ Tát đạo, hành cái pháp môn Bồ Tát, nhiếp những vị đó, làm lợi ích cho những vị đó. Những vị đó rất mang ơn, rất, mình có thể nói hâm mộ, thần tượng, tin tưởng, nương tựa, hoàn toàn nghe lời. Bởi vì quá nhiều kiếp làm lợi ích như vậy, cho nên lúc đó, đó Phật nói ra, các vị đó, lúc đó Phật sẽ hiện thân Phật ra. Khi các vị đó đã tất cả cái lòng tin và tất cả những cái mà công đức nó đã đầy đủ, công đức đối với đạo ấy. Tại Bồ Tát bao giờ cũng nhiếp người ta về đạo hết. Thì công đức đầy đủ lúc đó Phật mới nói tất cả đời nó vô thường, nó là khổ, vô ngã, tự nhiên vị đó giác ngộ. Vì cái tâm của vị đó nó tin bao nhiêu kiếp rồi, nó nương, tin, tin tưởng dứt khoát. Cho nên giờ nghe một cái nó vào tận trong cái gốc của tâm á, nó phá hết tất cả cái vô minh phiền não đi. Còn mình thì công đức nó chưa đủ. Công đức của mình là tín với lại công đức nó chưa có đủ. Rồi huệ nữa. Cho nên vì vậy đó mình nghe pháp là để mình học, để mình tiếp tục phát triển. Thì biết là lúc bây giờ đó, cho nên là vì vậy mà một Bồ Tát đó nhiếp chúng sinh. Bồ Tát phát nguyện đó là cứu độ tất cả chúng sinh. Nhưng Bồ Tát sẽ hiện thân Phật ra. Nếu cứu độ chúng sinh, chúng sinh không cùng tận, thì cái hành nguyện Bồ Tát sẽ không cùng tận. Nhưng mà trong cái không cùng tận như vậy, nó có nhiều chúng sinh được Bồ Tát nhiếp. Và những chúng sinh nó có thể đắc quả Niết Bàn. Thì lúc đó Bồ Tát sẽ hiện thân Phật ra. Đó. Độ các chúng sinh đó thành A-la-hán và lập thành Tăng Bảo luôn. Thành lập Tam Bảo như vậy ở trong thế gian này để mà tiếp tục nhiếp vô lượng chúng sinh theo cái hạnh nguyện của mình. Rồi sau đó nó Bồ Tát thành Phật, Bồ Tát sẽ nhập Niết Bàn. Rồi Bồ Tát lại hành Bồ Tát đạo tiếp. Rồi nhiếp tiếp, nhiếp chúng sinh tiếp cho đến khi mà các chúng sinh, một số lớn chúng sinh đủ để mà có thể thấy được thân Phật, Bồ Tát lại hiện thân Phật một lần nữa. Đó. Lại hiện thân Phật một lần nữa và hiện vô lượng vô biên, không cùng tận. Vì chúng sinh là không cùng tận. Cho nên như vậy đó là cái con đường Bồ Tát Đạo. Con đường Bồ Tát Đạo này thì thực sự ra là nó được hé lộ ra ở trong cái kinh Pháp Hoa là Phật Thừa đó. Đức Phật trong đó nói Đức Phật không có nhập Niết Bàn. Tại vì Đức Phật là hành Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Nguyện. Là chúng sinh không cùng tận là đều cứu độ. Mà giờ chúng sinh còn. Cho nên không có chuyện Phật nhập Niết Bàn. Mà Phật tiếp tục hiện thân Bồ Tát, hiện bất cứ thân nào. Mình nói chung tức là ứng thân Bồ Tát như Ngài Quan Âm á. Nên như vậy mình biết đó, Ngài Quan Âm là thuộc Bồ Tát Phật Thừa. Nên trong chú Đại Bi đó mới nói Ngài Quan Âm là cổ Phật. Đó, chánh pháp minh Như Lai là vị cổ Phật mà tiếp tục hành Bồ Tát Đạo. Ngài Duy Ma Cật cũng là một vị Phật rồi, từ xa xưa cho nên kêu cổ Phật, tiếp tục hành Bồ Tát Đạo. Nên đó là cái mình biết là cái con đường Bồ Tát Đạo nó như vậy. Thì cái nghĩa mà từ từ thành Phật mình biết nó là vậy, tùy theo chúng sinh. Chúng sinh mà chưa có đủ sức, chúng sinh chưa có đủ năng lực để có thể gặp Phật. Mình hỏi tại sao kỳ vậy? Thì mà tại sao Phật không xuất hiện đi? Thời này, thời mạt Pháp, nếu mà Phật xuất hiện là Pháp hưng thịnh trở lại. Đó là những cái ý nghĩ thông thường con người mình. Nhưng mà nó không phải như vậy. Bởi vì mình không có đủ công đức. Mình mà gặp Phật, mình tạo rất nhiều nghiệp. Mình tạo rất nhiều nghiệp. Bây giờ mình nói chuyện thời Phật. Thì lúc Đức Phật thành Phật, Đức Phật thuyết pháp độ có đến 60 mấy vị A-la-hán. Thì mỗi lúc mà Đức Phật mà nửa tháng thuyết giới á, các vị đó tập lại, Đức Phật chỉ đọc một bài kệ rưỡi ngắn thôi. Đại khái là miệng mình đừng có nói những cái lời ác, thanh tịnh cái tâm mình lại, tất cả thân của mình cũng đừng có làm các điều ác gì hết, giữ cho ba nghiệp thân khẩu ý đó nó thanh tịnh, thực hành như vậy đó là con đường đại đạo. Nhưng mà nói có vậy thôi. Rồi sau đó thì có nhiều vị bắt đầu đệ tử của Phật mà chưa có đắc đạo. Đây cũng là một cái điều để cho mình hiểu. Mình có nhiều cái bài học ở trong đạo. Những vị đó chưa đắc đạo cho nên phạm nhiều cái điều mà nó không hay, không tốt. Đức Phật mới chế lập giới ra, cấm không được làm như vậy nữa. Đức Phật mới chế ngăn ra. Nó mới thành ra là một giới, hai giới, ba giới. Nó xảy ra bao nhiêu chuyện thì bắt đầu nó có bằng đó giới. Và ngày nay mình nghe mấy thầy là 250 giới, mấy cô là 348 giới, mình biết vậy đó. Cho nên mình nghe như vậy đó thì mình biết là đại khái như vậy là nó có 250 giới, 250 chuyện xảy ra. Đức Phật mới chế nó thành 250 giới. Nhưng mà sau khi Đức Phật giác ngộ đó rồi thuyết giới, độ các bột A-la-hán thuyết giới, thì cái khoảng thời gian trong luật nói nó là 12 năm, bắt đầu nó có chuyện xảy ra. Thì Đức Phật lúc đó đến Bồ Tát đó, thì vừa đọc cái bài về giới, đọc cái bài kệ về giới, vừa nói lên những cái giới mà Đức Phật mới chế để cho tăng học nghe. Thì lúc đầu chứng Đức Phật nói, nhưng mà một hôm đó Đức Phật ngồi yên không nói. Thường thường thuyết giới là thuyết giới vào đêm. Ngài Anan thỉnh Đức Phật đến ba lần, đều nói là mọi người đã tập, tăng đã tập hết, đêm đã tới mà Phật không nói. Thỉnh lần thứ hai Phật cũng không nói. Thỉnh lần thứ ba Ngài Anan nói là có thể Phật mà không nói thì trời nó gần sáng rồi, mà hễ nó sáng một cái là nó qua ngày khác, là nó thành là không có Bồ Tát được. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói rằng là ta không thể nói giới trước những cái người, trước những người không thanh tịnh. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông á, dùng thiên nhãn mới nhìn trong chúng, mới thấy có một vị tỳ khưu không có thanh tịnh. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên mới đứng dậy đến cái vị đó kéo ra. Ông là cái độ không thanh tịnh, ông ra khỏi ngay đây, không có được ngồi ở trong chỗ thanh tịnh này. Đuổi ra khỏi. Xong rồi cái Ngài Mục Kiền Liên vô đảnh lễ đấy. Nói là Thế Tôn nay trong chúng hoàn toàn đã thanh tịnh, Thế Tôn có thể thuyết giới. Đức Phật nói từ giờ trở đi ta không có thuyết giới nữa, để cho chúng tăng thuyết giới với nhau. Đức Phật nói là cái cách thuyết giới cho, theo đó mà thuyết giới với nhau. Và Đức Phật nói cấm không có được dùng thần thông để thấy lỗi người, không có được làm như Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên Đức Phật cấm như vậy. Thì trong luật giải thích là tại sao? Bởi vì bao giờ ở nơi Đức Phật nó cũng có các thần kim cương đứng hộ vệ xung quanh. Cho nên bất cứ một con người nào đó ở trước Đức Phật mà không nói thật thì thần kim cương sẽ đập bể đầu. Đầu người đó sẽ vỡ ra làm 7 mảnh. Đó là mình biết nó là như vậy, cho nên Đức Phật không nói nữa. Đức Phật biết rằng là sau này người ta càng phạm giới nhiều, người ta càng có rất nhiều cái. Mình biết là đối với Phật là cái thanh tịnh nó phải hoàn toàn, chứ không có phải là chỉ có những cái điều ác lớn mình không làm là đủ. Những cái lắt nhắt nhỏ nhặt mình đều có phạm mà mình không có sám hối, nhỏ như vậy á, mà mình không sám hối là đều là bất tịnh. Mà ở trước Phật á, mà bất tịnh như vậy, thần kim cương á, khi mà Phật hỏi, tại vì khi nói giới thì nó có câu hỏi là có thanh tịnh không, mình ngồi im lặng mình không nói là cái lỗi của mình, mà nhiều khi làm người xuất gia mà không còn không có thấy ra được những cái lỗi đó nữa. Lắm khi không học, lắm khi không biết, đều im lặng là đều coi như là vọng ngữ, nói láo trước Phật, thì thần Kim Cương sẽ đập bể đầu liền. Cho nên Đức Phật không có thuyết giới nữa, để cho người phàm thuyết giới với người phàm, tăng thuyết giới với nhau. Và Đức Phật không cho phép dùng thần thông để thấy lỗi người. Mấy hỏi là tại sao? Nếu mà dùng thần thông để thấy lỗi người thì càng về sau này các thánh tăng mà nhập diệt hết rồi đó, càng phàm tăng đó, thì ai cũng có lỗi hết. Đã là người phàm là có lỗi. Không có lỗi với đời, nhưng mà đều có lỗi với lại Pháp Phật, với giới luật của Đức Phật. Mình đều có rất nhiều điều không có thanh tịnh. Tất cả các vị tỳ khưu đi. Cho nên lúc bây giờ như vậy á, thì là coi như là không bao giờ thuyết giới được nữa. Cho nên để người phàm tu tập với nhau, và các thánh tăng đi theo á, không được dùng thần thông, phải tùy thuận theo người phàm. Mình là lý do tại sao người có lỗi mà lại không bắt lỗi. Mình lại hỏi thêm câu hỏi nữa. Bởi vì lỗi nó có nhiều cái. Lỗi là cố ý phạm. Mình biết vậy đó. Cố ý phạm lỗi. Rồi là ngoan cố không chịu sám hối. Tất cả mấy cái đó nó mới đúng nghĩa. Còn bây giờ nó là cái mà còn vụng về. Còn là sơ sót. Bởi vì người học còn là phàm. Nó còn đang trên cái đường tiến, nó không có thể hoàn hảo được. Mà cái giới của Phật là nó giới hoàn hảo, nhưng nó có một cái công năng là nó nâng đỡ để cho người đó từ từ hoàn hảo. Nó là một cái mẫu để cho người đó theo mà hoàn hảo. Cũng như mình dạy cho một đứa nhỏ, nó nhảy, ví dụ nhảy ba lê đi chẳng hạn đấy đó. Mình là một người nhà nghề, cho nên mình làm đúng cái kiểu mẫu. Nhưng mà cái đứa bé không bao giờ nó làm được như vậy. Nó làm là hư. Nhưng mà nó ở trong cái giai đoạn tập luyện. Mà mình thì phải làm ra một cái mẫu đúng để cho nó nương theo. Mà trong lúc nó nương theo, nó vụng về như vậy á, nó rớt lên rớt xuống như vậy á, thì không có thể nói là nó là lỗi 100% được. Đó, cho nên mình biết rằng là nó có rất nhiều cái ý nghĩa lý do ở trong đó. Thì chính vì vậy đó mà nó có trường hợp là thực sự một người có lỗi, đó là cái người ngoan cố, cố ý và ngoan cố. Còn tất cả những cái người nhận lỗi và cầu sám hối thì là những người đó là được tiếp tục. Nó vậy. Và những có nhiều người, người ta sơ sót với này nọ đủ thứ hết á, có nhiều lý do trong đó. Mà đôi khi ngay cái thời mà Phật còn tại thế đó, lắm lúc nếu mà thưa lên với Phật đó, thì Phật cũng nói là từ đây ta cũng khai cho cái trường hợp đó không bị phạm. Cho nên giờ đó là cái giới của Đức Phật đó, tốt nhất là để cho người tăng phàm thuyết giới với tăng phàm, chứ không có bảo là phải dùng một cái thần thông gì của bậc thánh hết đó, để xét lỗi người ta. Cho nên như vậy thì mới cứu độ được chúng sinh. Mình hiểu ý nghĩa trong đạo Phật rất là nhiều nhiều nghĩa. Đó là cái điều mình nghe đó. Cho nên vì vậy nếu bây giờ mà Phật mà xuất hiện nơi đây, mình mà nhào tới Phật ồn ào một cái, xưa các tăng về đảnh lễ Phật, sau khi an cư Ngài Xá Lợi Phất dẫn tăng chúng nhiều về đến nơi sắp xếp chỗ ngồi ồn ào đó, Phật kêu vào đuổi ra hết. Mình bảo Phật khó tính, nhưng mà nó không có phải đâu. Trong cái lúc mình biết là xung quanh Phật đều có các thần Kim Cương. Phật ở một cái vị thế đó mà có ích cho mình ghê lắm, nhưng mà mình coi chừng. Mình coi chừng. Như là cha mẹ có ích cho mình vô cùng, nhưng mà mình cũng nên coi chừng. Bởi vì mình ỷ y á, mà mình nói một cái lời hỗn một cái á, nó thành nghiệp nặng. Cái lời đó mình nói bình thường, nói bạn bè nó không sao hết. À, nhưng mà mình ỷ y á, mình nói cha mẹ cái nó thành nghiệp nặng. Cho nên mình phải hiểu Phật là như thế nào. Phật có ân với chúng sinh á, vô lượng kiếp, xả thân cho chúng sinh. Cho nên giờ khi mà Phật xuất hiện á, mà mình sơ suất một cái gì đó là nó có thể thành nghiệp. Cho nên mình không có đủ cái công đức để thấy cái thân Phật đâu. Phật sẽ xuất hiện thành một cái thân mà mình muốn giỡn mặt cũng được. Không sao. Ừ. Thì như vậy đó, Phật mới có thể làm lợi ích cho mình. Cho nên mình hiểu là tại sao Phật không xuất hiện đi. Mình cứ nghĩ Phật xuất hiện là được đủ thứ lời với lợi ích, nhưng mà không phải như vậy. Không được. Cho nên đó là cái điều mình ý thức ra. Đó là một cái nhân duyên hỗ tương qua lại giữa con người với nhau. Mình đi, mình đụng một người khác, mình cũng không nói cái lời gì hết, mình cũng đi luôn, đụng nhẹ cái. Nhưng mà nếu mình đi, mình đụng bà già cái, bà lão đảo muốn té, thì mình phải có một cái lời nói gì. Cái mỗi một cái đối tượng, nó cùng một cái hành động mà nó có cái nghĩa nó khác nhau. Nếu mình đụng một cái người già ta muốn té như vậy mà mình cũng bỏ đi luôn, không có một cái chú ý gì hết, là nó cũng thành nghiệp luôn. Còn nếu một cái người thanh niên khỏe mạnh như mình đụng cái thì mình nói gì hết thì không sao. Cho nên mình biết như vậy nó tùy đối tượng nữa. Chứ đừng có tưởng là cứ có Phật đó là hay. Với cái tâm và với cái suy nghĩ của mình đối trước Phật nó thành nghiệp hết trơn á. Vì thế đó mà mình hiểu là cái thân Phật xuất hiện ra đời là nó phải đủ nhân duyên ghê lắm. Chúng sinh lúc đó là phải có một cái số lớn chúng sinh tin Phật và thanh tịnh ghê lắm thì Phật mới xuất hiện. Nói đúng là Bồ Tát mới hiện cái thân Phật ra để thuyết pháp, lập tam bảo này nọ đó. Nên như vậy đó thì mình biết là đó là nếu mà mình nghe kỹ đạo Phật á, mình nghe theo đại thừa đó, thì từ mình thấy rằng là tất cả cái con đường đạo Phật đó là nó quy về Đức Phật hết á. Phật là cái người hiện ra cái con đường thành Phật, tức là cái đạo Phật. Phật là cái người dạy ra tất cả những cái phương tiện, cách thức để đi trên đó. Mà tất cả những cái phương tiện, cách thức đó nó đều mang cái phẩm chất, cái tính chất của giác ngộ. Nếu Phật làm được cái xe đó cũng là cái xe giác ngộ. Phật làm cái xe đạp cũng là xe đạp giác ngộ, làm xe hơi cũng xe hơi giác ngộ. Nó đều đưa đến cái chỗ giác ngộ. Và vì vậy trong Đại Thừa, cái học Phật Pháp Đại Thừa thực sự ra là để cho chúng sinh mình hiểu ra thật sự Phật là gì. Nếu mà mình học cái Pháp Thanh Văn thôi á, mình chưa có biết rõ Phật là gì đâu. Tất cả Pháp Thanh Văn đều chấp nhận là Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, không còn nữa, không còn bao giờ xuất hiện. Tại vì xuất hiện có nghĩa là khổ đế, có nghĩa là nhân quả luân hồi. Phật là bậc thánh siêu thoát rồi, không còn bao giờ xuất hiện nữa. Cho nên đối với Đại Thừa đó là nói như vậy là chưa có hiểu Phật gì hết. Rồi bên Pháp của Thanh Văn nó không có biết rõ hoàn toàn về Pháp thân Phật. Bên đó chỉ biết Pháp thân đó, tức là Phật, các Pháp mà Phật nói ra, tứ đế, đó là Pháp thân. Chứ không có biết là cái Pháp thân đó, là từ trí lực, những cái năng lực của Phật đó, nó bất tận. Và nó là thể tính của tất cả các Pháp. Thì các Pháp, nếu mà mình nói các Pháp, thì nói gom nó lại cho dễ hiểu, thân, tâm, cảnh. À, Đó, mình biết vậy đó. Nếu mà nói theo danh từ Phật học á, thì cái thân này sẽ được nói là sắc. Cái cảnh này nó cũng thuộc về sắc. Cái này là nội sắc, cái này là ngoại sắc. Viết vậy. Bây giờ có ai trong chúng ta đó mà đứng ngoài các pháp này không? Bây giờ mình ngồi ở nơi đây, tất cả mọi người đều có thân là sắc pháp hết. Nó có cái cảnh xung quanh mình á, nó là cảnh đó, nó cũng là sắc pháp hết. Ai cũng có tâm hết, đó là tâm pháp. Có người nào ở ngoài thân tâm với cảnh không? Mà giờ đó mình biết pháp thân Phật đó, đây là các pháp. Thì pháp thân Phật đó, nó chính là cái sự thật, cái chân lý của pháp. Nó kêu là, mình có thể nói là thể tính. Thể tính của pháp á. Tức là trong cái sắc thân của mình á, trong cái tâm của mình á, và trong cái cảnh xung quanh đây đó, nó đều thuộc về cái pháp thân Phật hết. Đều thuộc pháp thân Phật hết. Cho nên mình không có ra khỏi pháp thân Phật. Pháp thân Phật đó là, đó là cái thể tính của các pháp. Thể tính của của thân, tâm và cảnh. Rồi từ cái pháp thân Phật đó, từ cái pháp thân Phật mới ứng thân ra. Ứng thân để độ sinh. Tức là khi mà mình nói là Phật từ đâu đến, thì nếu mà mình nói theo các thuyết dễ hiểu bên Thanh Văn đó, Phật là Bồ Tát ở trên cung trời Đâu Xuất giáng thần xuống, rồi sinh ra làm Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà Bồ Tát ở trên cung trời Đâu Xuất với Thái tử Tất Đạt Đa đều không ra khỏi thân tâm với cảnh. Đó. Và tất cả chúng sinh cũng đều không có ra khỏi thân tâm với cảnh. Đó. Thì khi mà Bồ Tát Thái tử Tất Đạt Đa xuất ra thành Bồ Tát đó, giác ngộ ra cái gì? Chính là giác ngộ ra cái thể tính của các pháp này. Đó. Giác ngộ ra cái thể tính của các pháp ạ. Biết vậy. Cho nên lúc đó thành Phật là Đức Phật là pháp thân. Pháp thân Phật cho nên mới có cái kinh Hoa Nghiêm mới nói Phật đó, pháp thân Phật có tên là Tỳ Lô Già Na Phật. Biết vậy đó. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật là hóa thân. Đó, mang cái thân tâm cảnh của con người đời. Mà cái thể tính của Ngài là Tỳ Lô Già Na. Thì khi mà Bồ Tát giác ngộ ra cái thể tính Tỳ Lô Già Na Phật đó, thì lúc bây giờ cái thân tâm cảnh của Bồ Tát xuất ra đó, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, trở thành Phật. Đó, trở thành Phật đó là ứng thân Phật, hóa thân Phật. Cho nên mình biết là pháp thân như vậy là có ứng thân. Cho nên nếu mà có pháp thân Phật thì mình sẽ có ứng thân Phật hay hóa thân Phật. Nhất là như vậy. Rồi từ pháp thân Phật này này, nó còn ra báo thân Phật. Thì mình biết là ứng thân Phật đó để độ sinh. Cho nên ở chung cõi tức là độ, nên là mình nói tịnh độ, ở chung cõi với chúng sinh là cõi Sa Bà. Tức là cõi Sa Bà có tên như vậy. Ứng thân Phật ở chung với chúng sinh, tại vì ứng thân Phật là theo chúng sinh mà hiện ra. Chúng sinh ở đâu hiện ra đó, chúng sinh ở mang thân nào thì mang thân đó. Cho nên vậy đó, ứng thân Phật đó là Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Đó, pháp thân Phật nó có tên là Tỳ Lô Giả Na Phật. Báo thân Phật thì thường thường khi mình cúng dường á, thì mình thường nghe tên là Lô Xá Na Phật. Thì báo thân Phật này á, không có ở chung với chúng sinh, không ở chung sinh mà có có cõi, có độ riêng, thì gọi là báo độ. Ví dụ như báo độ của Phật A Di Đà đó là Cực Lạc thế giới, là quả báo. Phật A Di Đà tu vô lượng kiếp lập thành, thành tựu được lập ra cái cõi Cực Lạc là quả báo của ngài. Đôi khi Phật A Di Đà hiện thân ở trong cõi này tùy theo chúng sinh, mang cái thân người vào trong cõi này. Như là truyền thống Tây Tạng người ta thường nói ngày Liên Hoa Sinh á, tức là A Di Đà Phật ứng thân ra. Cái vậy đó, mang cái thân người này tu tập đạo ở đây, thì lấy cõi con người này làm cái cõi của mình. Nhưng mà cái quả báo thật của ngài thì nó là thuộc cái cõi Cực Lạc. Cho nên vậy đó, các Phật đều có cái báo độ. Và ở nơi cái báo độ này là các Phật thì trong duy thức nói báo độ là để hưởng. Cho nên báo độ còn gọi là thọ dụng độ. Thì thọ dụng độ này sẽ chia làm hai. Một là tự thọ dụng. Hai là tha thọ dụng. Nên giờ mình nghe qua Phật như vậy, tức là mình đang còn niệm Phật đó. Tự thọ dụng độ và tha thọ dụng độ. Thì tự thọ dụng có nghĩa là hưởng. Như mình dùng các đồ mình á, mình mặc đồ đẹp, mình đi xe hơi đẹp, mình ở nhà đẹp, mình ăn uống ngon lành, tất cả những cái đó là những cái mình thọ dụng. Cho nên chữ thọ dụng nó có nghĩa là dùng cái đó và có nghĩa là hưởng. Thì báo thân với báo độ của Đức Phật là nơi hưởng mà. Bởi vì Đức Phật là công đức chân thật, cho nên cái báo nó không có phải là như là khi mà Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân thì ngồi dưới gốc cây. Mà thật ra là cái báo của ngài là bao giờ nó cũng là lưu ly, kim cương gì. Nó rất là trang nghiêm và lộng lẫy đó. Thì cái đó nó kêu là thọ dụng. Thì khi mà mỗi độ như vậy thì nó sẽ có thân. Nhưng mà trước tiên mình nói tự, tức là chứng ngài. Chính ngài hưởng cái cõi đó là cái cõi mà chính ngài hưởng thụ lấy. Còn tha là người khác, thì tha đây á chỉ cho thập địa Bồ Tát, thập địa là kể từ sơ địa lên đến thập địa. Các thập địa Bồ Tát này á, sinh về các cái cõi, thí dụ như sinh về cõi của Phật A Di Đà hay Phật Thích Ca đó, để mà nghe pháp. Các vị đó là tha, Phật là tự, thì các vị đó dùng cái cõi đó đó để mà hưởng cái thanh tịnh, cái an lạc, cái chân thật của Phật pháp, và hưởng cái cảnh giới quả báo trang nghiêm của Phật pháp. Cho nên kêu là tha thọ dụng độ. Mà ở nơi vì nó là báo độ cho nên chỉ có thập địa mà thôi. Chỉ có Bồ Tát thập địa trở lên thôi, chứ còn người thường có ở đó được. Thì như vậy đó là mình biết đó là tha thọ dụng độ. Thì mình hiểu là, mình nghe sơ sơ, mình biết rằng là mấy cái điều này. Cái điều này chỉ có trong Phật Pháp Đại Thừa, trong các kinh điển Đại Thừa mới có thể diễn tả, nói lên. Còn kinh điển của Phật Pháp và Thanh Văn không hề nói về ba thân Phật như vậy. Không hề nói về báo độ của Phật như vậy. Chỉ nói là Pháp cao thượng nhất là Niết Bàn. Nên Đức Phật đã Thích Ca đã chứng được Niết Bàn là nơi cao thượng nhất, nhập Niết Bàn. Và không còn có một cái Pháp gì thuộc về hữu vi, tức là thân, tâm, cảnh gì nữa hết á. Cho nên hoàn toàn là tịch diệt, không có cảnh giới, không có thân, không có tâm, không có cảnh. Đó là Niết Bàn của Thanh Văn. Giờ đó là mình biết là trong khi Đại Thừa là trình bày về Phật, trình bày về thân Phật, trình bày về cõi Phật, trình bày về tất cả những cái hành nhân để đạt đến cái quả báo Phật như vậy. Và mình là cái người đệ tử của Phật giáo Đại Thừa, đi theo con đường thành Phật thì mình phải hiểu Phật là như thế nào. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra một khi mình mà đã gọi là mình mà đã là đệ tử của Đại Thừa tức là con đường thành Phật. Con đường thành Phật với ba thân và tịnh độ là báo độ. Và thánh chúng đầy đủ ở nơi đó hết đó. Nếu mình là đệ tử Đại Thừa như vậy, đệ tử là học đi theo. Mình đi theo một con đường mà mình không biết mục tiêu là gì hết. Mình không có biết cái chỗ đến mà mình cũng không có nghĩ đến cái chỗ đến nữa. Thì mình có đúng là cái người đi theo con đường đó không? Cho nên một khi mình đã đi theo cái con đường thành Phật thì dĩ nhiên là cái tâm của mình á, tâm chính của mình á, bao giờ cũng phải là niệm Phật. Phật là mục tiêu cứu cánh mà mình không nghĩ tới. Mình không giữ nó trong tâm mình. Mình không bao giờ thấy gần gũi. Cũng như là mình muốn đến một cái chỗ mà mình rất thích đi nghỉ hè, mình mê lắm. Ví dụ như đảo gì đó ở Hy Lạp mê lắm. Mà không bao giờ mình nghĩ tới nó. Không bao giờ mình nhắc nhở tới nó. Không bao giờ mình thấy mình thích tới nó. Thì mê là mê gì? Mà đi là đi gì đây? Nếu mà một người Phật tử Đại Thừa mà không gần Phật, không thích Phật, không mê Phật, không nghĩ tới Phật, không hâm mộ Phật, thì mình là đệ tử của ai đây? Và đi theo con đường nào đây? Suy nghĩ ha. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.